là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ năm 2024, tỉnh Yên Bái bố trí kinh phí trên 1 tỷ 180 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, tỉnh đã hỗ trợ cho các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã. Hỗ trợ tư vấn xây dựng thành lập các hợp tác xã và tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các hoạt động như giới thiệu quảng bá các sản phẩm của hợp tác xã do phụ nữ quản lý. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã có thêm gần 30 hợp tác xã do nữ làm chủ, chiếm 29% tổng số hợp tác xã thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã do nữ làm chủ lên 180 hợp tác xã. Qua đó tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động nữ, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Quan tâm đến bảo vệ môi trường và nước sạch vùng nông thôn, đến nay, toàn tỉnh đã có 96% dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh. Để nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát về nước sạch nông thôn, phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư ở thôn bản. Trong quản lý các công trình cấp nước, cùng với đó duy trì đa dạng các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng, thay đổi hành vi của người dân trong hoạt động nước sạch nông thôn, vệ sinh môi trường. Tỉnh Yên Bái cũng sẽ ưu tiên đầu tư công trình tạo nguồn cấp nước sinh hoạt tại vùng khó khăn về nguồn nước, công trình cấp nước sạch tập trung cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ các hộ dân vay vốn đầu tư xây dựng bể trữ nước và các hình thức trữ nước khác phù hợp với đặc thù vùng miền để đảm bảo nhu cầu nước sinh hoạt.
Tỉnh Yên Bái đã có trên 9.800 người hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Nhờ chú trọng công tác đào tạo nên hiện nay có từ 50 đến 70% người đáp ứng yêu cầu công việc. Trong đó, lao động trực tiếp trong ngành du lịch là 3.800 người, còn lao động gián tiếp là 6.000 người. Lực lượng này đã góp phần không nhỏ trong việc giúp tỉnh Yên Bái quảng bá hình ảnh các sản phẩm du lịch của tỉnh đến du khách, đồng thời phát triển các tour trải nghiệm mới và góp phần bảo tồn văn hóa địa phương. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch năm 2024, tỉnh Yên Bái đã tổ chức 5 lớp tập huấn về du lịch cho các hướng dẫn viên, công chức viên chức phụ trách lĩnh vực du lịch. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cũng phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á tổ chức các lớp tập huấn với sự tham gia của hàng trăm nhân viên, quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch về quản lý điểm đến, nâng cao năng lực về quản lý phát triển du lịch cộng đồng, ẩm thực du lịch và kỹ năng phục vụ khách du lịch tại nhà hàng. Nhờ đó, chất lượng các sản phẩm du lịch của tỉnh đã từng bước được nâng lên, góp phần thu hút khách du lịch đến với tỉnh.
Hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết thu gom và xử lý phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, các cấp hội trong tỉnh đã xây dựng được gần 1.400 thùng ủ rác. Tỉnh hội phụ nữ đã xây dựng điểm mô hình ngôi nhà xanh triển khai ở nhiều xã trên địa bàn các huyện Trần Yên, Văn Yên, Yên Bình và Văn Chấn, xây dựng mô hình phân loại rác thải tại nguồn và ủ rác hữu cơ bằng ứng dụng công nghệ vi sinh men theo mô hình thùng ủ thí điểm ở hai huyện Yên Bình, Trần Yên. Qua thực hiện mô hình đã triển khai gần 1.400 thùng ủ ở các địa phương. Tất cả hội phụ nữ cấp huyện còn phối hợp phát động, triển khai phong trào toàn dân đoàn kết, thu gom và xử lý phân loại rác thải tại nguồn, tuyên truyền vận động nhân dân thu gom xử lý rác thải, đảm bảo xanh sạch đẹp. Tiêu biểu phải kể đến hội phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái đã xây dựng được các mô hình tuyến đường, tổ dân phố điểm về thu gom rác thải tại nguồn, thu gom phế liệu bán lấy kinh phí hỗ trợ hội viên thoát nghèo. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng thực hành về vệ sinh môi trường, triển khai gần 100 buổi truyền thông về xây dựng môi trường sống an toàn, xanh sạch đẹp, về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã triển khai mô hình điểm cấp tỉnh về xây dựng gia đình năm có, ba sạch tại huyện Yên Bình. Sự nỗ lực của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đã góp phần không nhỏ vào phong trào phân loại rác thải tại nguồn, đồng thời lan tỏa ý thức trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng.
Tiếp theo mời quý vị đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, người dân xã An Phú, huyện Lục Yên vui mừng phấn khởi khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Đây là kết quả của những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây khi biết khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, biến vùng đất còn bộn bề những khó khăn ngày nào trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến xã An Phú những ngày cuối tháng 11 sẽ thấy được không khí hân hoan ở khắp mọi nơi khi xã vừa mới được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trên con đường vào trung tâm xã, rực rỡ cờ hoa, niềm vui phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người dân. Diện mạo nông thôn thay đổi tích cực, đời sống tinh thần người dân ngày càng nâng cao. Ông Lộc Văn Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Phú khẳng định.
Thì với sự quan tâm, giúp đỡ của huyện ủy, ủy ban huyện, các cái phòng ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân xã An Phú đã xây dựng nghị quyết, lãnh đạo xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền đến nhân dân toàn xã về bắt tay vào chung sức để xây dựng nông thôn mới của xã An Phú. Thì sau trên 13 năm tổ chức xây dựng thì diện mạo xã An Phú đến ngày hôm nay đã được khoác trên mình một cái áo mới thật sự là tươi đẹp, là nhân dân của xã An Phú rất là đồng lòng, hào hứng và chung tay cùng xây dựng nông thôn mới.
Bà Nông Thị Dung, người có uy tín thôn Mỏ Cao chia sẻ.
Thế thì đến năm 2024 thì được cấp trên công nhận là hai thôn và xã là xã nông thôn mới. Thế thì chúng tôi, bộ mặt của xã chúng tôi thì có sự thay đổi, rất là thay đổi. Đến hiện nay thì là đường làng ngõ xóm đi lại xanh sạch đẹp, với lại trồng hoa ở những cái ven đường của đường thôn. Bà con rất là thích và hưởng ứng. Thế là nhân dân chúng tôi là vô cùng là phấn khởi. Thế thì chúng tôi cũng không biết nói thế nào và rất là biết ơn Đảng, Nhà nước đã có những cái chương trình như vậy để nhân dân chúng tôi hưởng thụ.
Chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Cảnh đường lầy lội đi lại khó khăn giờ chỉ còn trong ký ức, bởi các tuyến đường giao thông hôm nay đã được bê tông hóa, đảm bảo nhu cầu đi lại, giao thương. Hai bên đường ở các thôn trên địa bàn xã còn được người dân đóng góp để thắp sáng, có hệ thống camera giám sát, nên an ninh trật tự luôn được đảm bảo, 100% hộ dân được sử dụng điện, nước sạch. Cùng với đó là sự hỗ trợ của xã trong phát triển kinh tế, giúp nông dân nâng cao thu nhập, cuộc sống ngày một khá lên. Ông Sầm Đình Nguyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Phú cho biết.
Vận động người dân dịch rào hiến đất, phá bỏ cây cối để mở rộng mặt đường giao thông nông thôn. Thế thì hiện giờ là trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã thì cơ bản cũng đã được uốn nắn và được mở rộng. Người dân chúng tôi cũng rất là tích cực trong cái việc là tham gia đóng góp để xây dựng các cái tuyến đường giao thông nông thôn. Thế hiện giờ thì các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã của An Phú đã được trải dài rộng khắp. Diện mạo của các tuyến đường thì đã được phong quang, sáng xanh, sạch đẹp.
Niềm vui phấn khởi của người dân hôm nay là điều dễ hiểu, bởi xã An Phú bước vào xây dựng nông thôn mới trong điều kiện xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, cơ sở hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đồng bộ là những khó khăn đặt ra đối với địa phương. Nhưng với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí quan trọng, đơn cử như tiêu chí số 2 về giao thông. Ngoài vốn ngân sách của địa phương, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, xã đã vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công để làm đường giao thông. Đến nay, 100% chiều dài các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã được cứng hóa, trong đó có 42 km được bê tông hóa, đạt tỷ lệ 78,85%, đảm bảo đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi. Không chỉ chú trọng phát triển giao thông, xã An Phú còn đặc biệt quan tâm đến phát triển sản xuất, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, lồng ghép các chương trình dự án để nâng cao thu nhập người dân. Trong sản xuất nông nghiệp, người dân đã chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng vụ, nâng cao giá trị sản lượng trên một đơn vị diện tích, khuyến khích và vận động nhân dân phát triển cây măng tre bát độ trên đất đồi rừng, đã quy hoạch và hình thành rõ nét vùng trồng cây măng tre bát độ. Và đây cũng là sản phẩm chủ lực của địa phương với diện tích trồng măng tre bát độ là 200 ha, sản lượng trung bình hàng năm ước khoảng 1.200 tấn, doanh thu hàng năm ước đạt 6,2 tỷ đồng. Vận động nhân dân phát triển kinh tế rừng trồng như keo, bồ đề, quế, chăn nuôi đại gia súc. Chị Hoàng Thị Thủy, thôn Mỏ Cao cho biết.
Nhà tôi thì bắt đầu nuôi dê từ năm 2020, được 4 năm rồi. Và quá trình chăn nuôi thì thấy con dê nó cũng rất là hợp với cái khí hậu của địa phương. Nó thì buổi chiều nó ăn khoảng 2 giờ đến 3 giờ đồng hồ là nó no thôi. Nói chung là chăn nuôi con dê là dễ, hiệu quả, kinh tế cao. Vì cái con dê này nó cũng nuôi dễ, mà nó phát triển sinh sản nhanh thì gia đình cũng có, vẫn là tiếp tục là vẫn nuôi. Với lại số lượng thì cũng nhân giống dần thôi, mình của nhà đẻ ra thì mình con nào thành giống đẹp thì mình để nuôi.
Cùng với đó, xã An Phú còn chú trọng xây dựng các nhãn hiệu chứng nhận đối với các sản phẩm đặc sản, qua đó nâng cao giá trị kinh tế, tạo giá thành ổn định cho các sản phẩm tại địa phương, giúp người nông dân yên tâm sản xuất. Công nghiệp dịch vụ phát triển, hình thành ngày càng nhiều các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ chế biến nông lâm sản, tạo thành hàng hóa, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định cho người dân. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm, nhiều lao động đi làm việc tại các công ty trong nước, xuất khẩu lao động ra nước ngoài. Do vậy, đời sống người dân từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 của xã ước đạt 48,7 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ nghèo đa chiều của xã tính theo chuẩn nông thôn mới là 7,73%. Hai trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 7 trên 7 thôn có sân thể thao đáp ứng nhu cầu thể dục thể thao của nhân dân. Trên địa bàn xã không có nhà tạm, nhà rột nát. Xã có trạm y tế được xây dựng kiên cố, đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Hàng năm 100% số thôn trên địa bàn xã duy trì thôn văn hóa. Năm 2023, xã có 7 trên 7 thôn được công nhận danh hiệu thôn văn hóa bằng 100%. Có 1.111 hộ được công nhận gia đình văn hóa bằng 88,3%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bà Hoàng Thị Tuyết, hiệu trưởng trường mầm non An Phú nói.
Từ khi triển khai chương trình nông thôn mới tại xã An Phú, hệ thống cơ sở hạ tầng của nhà trường đã có những thay đổi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Về cơ sở vật chất thì là các phòng học cũng đã được cải tạo, sửa chữa khang trang, đảm bảo thông thoáng, tạo môi trường cho trẻ học tập được tốt. Các thiết bị dạy học như là tivi, máy tính và các đồ dùng học tập được trang bị tương đối là đầy đủ, hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập của cô và trò. Qua chương trình nông thôn mới của xã An Phú, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương.
Ông Lộc Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã An Phú nói.
Nhiệm vụ trong thời gian tới thì Đảng ủy chúng tôi cũng đã xác định là sẽ tiếp tục bắt tay ngay vào việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, với lý do đó là hiện cấp ủy chính quyền, đoàn thể, cán bộ đảng viên và nhân dân đang hào hứng, và cái việc xác định cái việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, và cái tinh thần hiến đất dịch giàu, rồi là hiến cây, hiến của, hiến sức để xây dựng nông thôn mới. Thì
được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới là dấu mốc quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Xác định xây dựng chương trình nông thôn mới là chương trình lớn, quá trình thực hiện lâu dài và mang tính toàn diện, không chạy theo thành tích mà lấy việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân là mục tiêu xuyên suốt. Thời gian tới, xã An Phú tiếp tục thực hiện các giải pháp đề ra mục tiêu sát với tình hình thực tế, phát huy tiềm năng lợi thế từng khu vực để nâng cao thu nhập người dân, cùng với đó là tranh thủ các nguồn lực, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, khơi dậy sức dân, đồng lòng cùng địa phương, phấn đấu xây dựng xã An Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2024. Nhằm nâng cao năng lực cho các thành viên của mô hình tổ truyền thông cộng đồng, địa chỉ tin cậy tại các xã thực hiện dự án 8 và cán bộ hội viên tại các xã thị trấn không thực hiện dự án 8, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm, sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho tuyên truyền viên, cộng tác viên, trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, qua đó góp phần tuyên truyền và nâng cao sự hiểu biết cho cán bộ hội viên phụ nữ và người dân trên toàn huyện về luật pháp, chính sách liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình, vai trò trách nhiệm, sự đóng góp của phụ nữ trong phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, nâng cao chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc trong gia đình và cộng đồng. Hội thi có sự tham gia của 5 đội với 35 thí sinh đến từ các xã đang thực hiện dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, gồm Minh Tiến, Tân Phượng, Tân Lập, Phúc Lợi, Trung Tâm. Với thông điệp gắn kết yêu thương, chọn niềm hạnh phúc và bằng hình thức sân khấu hóa, các đội thi đã truyền tải nhiều nội dung đa dạng, sát với thực tiễn về những vấn đề bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đang được cộng đồng xã hội quan tâm, đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm trong việc vận động người thân, cộng đồng xã hội thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, các nghị định của chính phủ quy định thi hành các biện pháp và quy định xử phạt hành chính về bình đẳng giới. Chị Hoàng Thị Tưng, đội thi xã Tân Lập chia sẻ.
Em nghĩ là mỗi một gia đình ấy, cả vợ chồng và các thành viên trong gia đình đều phải có trách nhiệm giáo dục con em mình, đặc biệt là trẻ em, để gia đình là cái nơi hình thành nhân cách đầu tiên của mỗi người, và bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại chính gia đình của mình, thì đó là trách nhiệm của cha mẹ và tất cả các thành viên trong gia đình. Và để có một gia đình hạnh phúc thì các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người vợ, người chồng, phải có những chia sẻ với nhau trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Ví dụ như là chia sẻ việc nhà này, và các mâu thuẫn mà bản thân mình gặp phải mà mình chưa biết chia sẻ cùng ai, thì cái người thân trong gia đình mình là những người mà mình nghĩ đến đầu tiên để chia sẻ, bởi vì họ là trực tiếp những người gần mình và sẽ hiểu rõ mình hơn.
Đến với hội thi, các đội đã mang đến những màu sắc đặc trưng, thể hiện được bản sắc địa phương, các hoạt động lồng ghép với công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực giới, đặc biệt là phần thi tài năng với những tiểu phẩm kịch nói hấp dẫn, đa dạng sắc màu, nội dung xúc động, gần gũi với đời sống như hậu quả và ảnh hưởng của bạo lực gia đình với phụ nữ trẻ em, hậu quả về lựa chọn giới tính khi sinh, tác hại, hệ lụy bạo lực gia đình từ vấn đề tảo hôn, kết hôn cận huyết thống ở vùng sâu vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Anh Triệu Văn Trọng, đội thi xã Tân Phượng cho hay.
Trong cái hội thi ngày hôm nay thì bản thân em đã hiểu nhiều hơn về các cái luật phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới. Qua đó thì khi mà về áp dụng với gia đình thì bọn em sẽ biết được, cũng có thể là nhiều lúc mình sẽ vi phạm những luật gì, thì khi mà mình được tham gia hội thi rồi thì mình sẽ biết và sẽ phòng tránh, sau đó là sẽ tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình khác trong gia đình không vi phạm vào cái điều luật đấy. Và đặc biệt nữa là qua cái hội thi này thì chúng em được tìm hiểu thêm rất nhiều luật để mà về bổ sung thêm về trong cái công tác tuyên truyền ở cơ sở tại thôn bản chúng em. Em hy vọng là trên địa bàn thôn Lũng Cọ của xã Tân Phượng chúng em nói riêng, ở trên tất cả các địa bàn của huyện Lục Yên nói chung, sẽ không còn cái tình trạng bạo lực gia đình trên cơ sở dưới, để chúng ta cùng xây dựng nền tảng của quốc gia hạnh phúc. Đấy chính là một gia đình hạnh phúc, nó mới là nền tảng của quốc gia hạnh phúc, không có những trường hợp nào bị bỏ lại phía sau.
Không chỉ hấp dẫn về nội dung, các tiểu phẩm được các đội thi dàn dựng công phu, trang phục, đạo cụ phù hợp, hình thức thể hiện sinh động. Đặc biệt các đội thi đã thể hiện được sự am hiểu về luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình và kiến thức phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, lồng ghép những câu chuyện, những tình huống xảy ra ở địa phương, cộng đồng xã hội vào phần thi của mình như vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, trọng nam khinh nữ, bạo lực giới, bạo lực gia đình. Anh Hoàng Văn Thực, xã Tân Lập chia sẻ.
Hôm nay đến với hội thi với tiểu phẩm Hạnh phúc trong tầm tay. Vở kịch này là nhằm phản ánh cái tình trạng hôn nhân chọn giới tính khi sinh, hay là trọng nam khinh nữ. Qua cái vở kịch này cũng muốn truyền tải tới vị khán giả cũng như người dân, chúng ta biết được cái vấn đề trọng nam khinh nữ, và để chúng ta làm sao là sinh con thì chúng ta không được chọn giới tính, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà mẹ và trẻ em. Nên do vậy là qua cái vở kịch này thì nhằm cho người dân ta không lựa chọn giới tính là thứ nhất. Cái thứ hai đấy là người ta chỉ dừng lại ở 1 đến 2 con để nuôi con khỏe, tại con ngoan để đảm bảo cái hạnh phúc gia đình. Nói chung là cái vấn đề giữa vợ và chồng về chăm sóc con cái là nghĩa vụ là như nhau. Đấy, phải chia sẻ và thấu hiểu, chia sẻ những trách nhiệm chăm sóc con cái, nuôi con cái ăn học và trưởng thành.
Trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi, thi kiến thức và phần thi tài năng, hội thi đã tạo được những dấu ấn với nhiều cung bậc cảm xúc, tạo hiệu ứng tích cực và tiếp tục lan tỏa sâu rộng những kiến thức, những thông điệp, bài học quý giá về thực hiện bình đẳng giới, phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện Lục Yên. Tin tưởng rằng với kiến thức kỹ năng của mình, những thành viên tổ truyền thông cộng đồng, địa chỉ tin cậy sẽ thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ bằng những việc làm cụ thể thiết thực, đặc biệt là cùng với cấp ủy chính quyền, thôn xóm, cùng nhau hành động để góp phần thay đổi thói quen, nếp nghĩ, hành vi có định kiến giới, tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, xây dựng một xã hội tiến bộ, công bằng và phát triển. Hội thi tìm hiểu kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới huyện Lục Yên năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Hội thi không chỉ góp phần tuyên truyền và nâng cao sự hiểu biết cho cán bộ hội viên phụ nữ và người dân về luật pháp, chính sách liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình, vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp của phụ nữ trong phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, nâng cao chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc trong gia đình cộng đồng, mà còn là sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho tuyên truyền viên, cộng tác viên, giao lưu, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm trong công tác phòng chống bạo lực gia đình. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025, những ngày qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lục Yên đã tổ chức khám tuyển sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự và tham gia Nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2025 cho nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn huyện. Năm 2025, huyện Lục Yên được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 209 công dân, trong đó có 175 công dân thực hiện Nghĩa vụ Quân sự, 34 công dân thực hiện Nghĩa vụ Công an Nhân dân. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, cấp ủy chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp của huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể từng thành viên tham gia, ra soát, nắm chắc lực lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và lập danh sách thanh niên tham gia sơ tuyển, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, giúp người dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ ở địa phương, anh Hoàng Văn Huyền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Yên Thắng, huyện Lục Yên cho biết.
Đối với Ban Chỉ huy quân sự xã cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân xã, thiết lập kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, sau đó là tham mưu xây dựng các kế hoạch cho tuyển quân năm 2025. Qua đó thì tổ chức rà soát công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, phân loại chất lượng, sau đó là tham mưu để khám sơ tuyển tại xã. Đến nay thì cũng đã hoàn thành những chỉ tiêu theo kế hoạch của trên giao.
Sau thời gian triển khai, 100% các xã thị trấn đã phát lệnh khám sơ tuyển cho các công dân. Quá trình khám sơ tuyển được thực hiện theo đúng quy định. Kết thúc đợt khám sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã thị trấn đã tuyển chọn được trên 800 công dân đủ điều kiện sức khỏe khám cấp huyện. Năm 2025 là năm đầu tiên thực hiện công tác sơ tuyển khám tuyển Nghĩa vụ Quân sự theo Thông tư số 105 ngày 6 tháng 12 năm 2023 của Bộ Quốc phòng về quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng với nhiều điểm mới. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện quyết định thành lập Tổ sơ tuyển sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự, chỉ đạo các y bác sĩ ở trạm y tế các xã thị trấn có năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp tham gia tổ khám sơ tuyển. Sau khi hoàn thành sơ tuyển tại cơ sở, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chỉ đạo các xã thị trấn quản lý tốt quân số trong diện khám sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự và tham gia Nghĩa vụ Công an Nhân dân, quán triệt tuyên truyền nhắc nhở công dân tham gia khám sức khỏe đầy đủ. Mặc dù đang đi làm xa, nhưng khi có lệnh gọi khám tuyển, công dân Phạm Duy Khôi, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên đã sắp xếp công việc để về khám sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự. Khôi cho biết.
Em đã rất vui khi nhận lệnh gọi và em đang làm cơ khí. Sau khi nhận được lệnh gọi từ xã và chính quyền địa phương, em đã sắp xếp công việc về khám. Nếu như trúng tuyển Nghĩa vụ Quân sự 2025, em sẽ sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Còn công dân Hoàng Minh Túc, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên cho biết.
Từ khi nhận được lệnh gọi tham gia khám sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự 2025, em cũng cố gắng sắp xếp công việc để về đúng thời gian khám sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự 2025. Nếu mà có trúng tuyển thì em cũng sẵn sàng lên đường phục vụ Tổ quốc.
Để công tác khám tuyển đạt chất lượng tốt,
Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu cho Ủy ban dân huyện ra quyết định thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định, tham mưu thành lập tổ giám sát gồm những y bác sĩ giỏi chuyên khoa giám sát khám tuyển nghiêm túc, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện phục vụ buổi khám tuyển. Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2025. Trong quá trình khám tuyển, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, tổ chức khám theo đúng hướng dẫn, quy định, đảm bảo kết luận khách quan, chính xác, chất lượng sức khỏe của từng công dân. Thượng tá Vi Văn Chiêm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên cho biết.
Trong công tác tuyển quân thì thực hiện khám tuyển theo thông tư 105. Trước hết thì chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện ra các quyết định thành lập tổ sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, chỉ đạo các y bác sĩ ở trạm y tế các xã, thị trấn có năng lực và có trình độ chuyên môn phù hợp để tham gia sơ tuyển. Ngoài ra thì Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phân công các thành viên trong hội đồng cử cán bộ y tế huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện hướng dẫn chỉ đạo giám sát Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn sơ tuyển, rà soát, xét duyệt hồ sơ miễn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự từng công dân theo đúng quy định, đồng thời chủ động tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp xem xét tuyển chọn những công dân đủ tiêu chuẩn gọi nhập ngũ, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ và đúng luật.
Sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Lục Yên sẽ phân loại, lựa chọn nam công dân có đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn, đủ điều kiện chính trị, trình độ văn hóa để hoàn chỉnh hồ sơ, đồng thời phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương thâm nhập ba gặp bốn biết, bảo đảm công bằng, công khai, đúng luật, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2025.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.